Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới những nội dung đáng chú ý sau đây. Sẽ xét nghiệm COVID-19 tất cả những người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung và những người làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Đến thời điểm này, Bắc Giang tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Các ngân hàng đẩy mạnh thanh toán online để phòng chống dịch COVID.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 24 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đến động viên các cán bộ thực hiện hệ thống sinh học phân tử chẩn đoán COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tính đến thời điểm này, phòng xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lấy được hơn 900 mẫu, trong đó đã xét nghiệm thành công khoảng 600 mẫu. Quy trình thực hiện có nhiều bước, tuy nhiên được chia thành 3 bước chính là lấy mẫu bảo quản và vận chuyển về phòng xét nghiệm, tách chiết vật liệu di truyền của virus và kỹ thuật real-time RT-PCR để sàng lọc chẩn đoán khẳng định, thông qua máy tách chiết vật lý di truyền tự động do tổ chức JICA tài trợ. Được biết, hệ thống máy này sẽ giúp cho người làm trực tiếp được an toàn, ít xảy ra phơi nhiễm với bệnh phẩm. Tuy nhiên, do 2 tiếng chỉ thực hiện được 12 mẫu, nên đội ngũ bác sĩ của phòng xét nghiệm phải làm cả đêm mới có thể thực hiện được khoảng 150 mẫu một ngày. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của ngành y tế nói chung, cũng như động viên và chia sẻ những vất vả của đội ngũ cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ trang bị đủ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, người đi giám sát, làm xét nghiệm. Bên cạnh đó, rà soát lại và bổ sung chế độ cho nhân viên y tế trong công tác chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý với phương án nâng cấp hệ thống máy xét nghiệm và tự vận hành máy xét nghiệm, đảm bảo hai hệ thống máy chạy song song, giúp chủ động hơn cho công tác chống dịch, thay vì phải gửi mẫu xét nghiệm lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đây là việc làm rất cần thiết, góp phần rút ngắn thời gian xét nghiệm COVID-19.
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau. 1. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cụ thể xét nghiệm tất cả các trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện và các cơ sở cách ly của quân đội trên địa bàn. Xét nghiệm đối với những người thuộc các đơn vị quân đội, y tế, công an và những người phiên dịch tham gia làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện và các cơ sở cách ly của quân đội trên địa bàn sau mỗi đợt làm nhiệm vụ. Chỉ khi có kết quả âm tính, những người trên mới được về nhà, về cơ quan đơn vị, xét nghiệm tất cả cán bộ y tế tham gia làm nhiệm vụ liên quan, xét nghiệm đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 trong cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có công văn hỏa tốc về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng, thực hiện khẩn trương một số nội dung sau. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại thông báo kết luận số 122 của Văn phòng Chính phủ. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai thực hiện ngay việc rà soát và lập danh sách những người đã nhập cảnh về Bắc Giang từ ngày 8 tháng 3 năm 2020. Trường hợp nào chưa cách ly tập trung thì đưa ngay đi cách ly tại địa điểm tập trung của tỉnh và huyện, hoàn thành trước 12 giờ ngày 25 tháng 3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo chấn chỉnh lại công tác tổ chức cách ly tại nhà, nơi cư trú, lưu trú theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có công văn không tổ chức các nghi lễ và hoạt động tôn giáo tập trung đông người. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn toàn tỉnh không tổ chức các nghi lễ và hoạt động tập trung đông người kể từ 13 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2020 đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch. Đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự thuộc trách nhiệm quản lý thực hiện tốt nội dung trên, yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chỉ đạo các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc không tổ chức các nghi lễ và hoạt động tập trung đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc và xuất hiện ở nước ta, việc thực hiện các biện pháp phòng chống được cơ quan chuyên môn khuyến cáo và được đông đảo nhân dân hưởng ứng thực hiện. Thực tế cho thấy đã có những ca bệnh phát sinh ở những nơi tập trung đông người như siêu thị, trung tâm thương mại. Do vậy, các cửa hàng buôn bán thường tiếp xúc với nhiều khách hàng cũng là một trong các yếu tố nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vậy việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở các cửa hàng đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau đây.
Cửa hàng nông sản sạch Phương Thức ở phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam thường tập trung đông người, trong đó có nhiều người từ các địa phương khác đến mua bán. Việc phòng chống dịch bệnh được chủ cửa hàng thực hiện bằng việc khuyến cáo khách hàng đeo khẩu trang. Cửa hàng cũng đã bố trí sẵn lọ dung dịch sát khuẩn để khách khử trùng trước khi vào mua đồ. Chị Dương Mai Loan, xã Tam Dị, huyện Lục Nam nói:
Cửa hàng có chuẩn bị là cái khâu sát khuẩn tay bằng xịt kháng khuẩn ấy, thì mới cả có cái nhắc nhở chúng tôi là đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid trong cái thời điểm này ấy. Thì là nó đúng rất là theo cái phong trào bảo vệ phòng chống dịch thì của cửa hàng rất là tốt.
Trước khi có dịch Covid-19, lượng khách mỗi ngày đến cửa hàng lên đến gần 200. Nay mỗi ngày chỉ có khoảng 40 người đến mua hàng. Nhưng không vì vậy mà chủ cửa hàng lơ là trong việc phòng chống dịch cho bản thân và khách hàng. Chị Nguyễn Thị Thơi, chủ cửa hàng cho biết thêm.
Theo rất là nhiều từ thông tin truyền thông, từ Facebook, từ Zalo, nên là bản thân chúng tôi cũng có những cái chiến dịch. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Chính mình là chính cho cộng đồng và cho gia đình. Ngoài ra thì cho các nhân viên ở tại cửa hàng. Thế và cái quan trọng nhất đó là mà chúng tôi nhắm tới đó là những khách hàng. Thậm chí là những khách hàng mà đến tại cửa hàng chúng tôi cũng tư vấn thêm cho về cái ý thức bảo vệ cá nhân.
Cửa hàng kinh doanh kem, sữa tươi, sữa bột ở đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Ở trung tâm thành phố, nơi đông người đến kinh doanh và buôn bán. Ngoài ra cửa hàng có 10 nhân viên thường xuyên làm việc cùng hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Những yếu tố đó đòi hỏi chủ cửa hàng phải đặc biệt quan tâm tới các hoạt động phòng dịch. Về vấn đề này, bà Giáp Thị Long, chủ cửa hàng cho biết chi tiết.
Dịch này rất nguy hiểm như thế thì mình phải là có trách nhiệm là mình phải là một người công dân Việt Nam là theo cái nghị quyết của chính phủ mình đề ra là phải gọi là chống dịch như là chống giặc, đúng không ạ? Thế là mình phải là toàn bộ tất cả người dân Việt Nam mình là phải cùng chung tay là đẩy lùi cái dịch bệnh đi.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, toàn dân nâng cao ý thức phòng tránh là việc cần thiết nhưng phải thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế, đó là sử dụng khẩu trang đúng cách, sát khuẩn, khử trùng, ăn chín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh thân thể, nhà cửa, văn phòng, nơi kinh doanh buôn bán.
Hưởng ứng phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục tiếp nhận nhiều sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn chung tay cùng tỉnh trong phòng chống dịch COVID-19, với tổng số tiền và hàng hóa phục vụ chống dịch đến nay đạt hơn 6 tỷ đồng. Theo đó, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Giang ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh 200 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hạn xây dựng Tân Thịnh ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hạn và thương mại Lam Sơn ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 250 triệu đồng, ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Giang 200 triệu đồng. Như vậy, tính đến hết ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương đã tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng tiền mặt và các mặt hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế phục vụ công tác phòng dịch từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong khi diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, đòi hỏi nguồn lực rất lớn cho công tác cách ly và điều trị, nhưng ngân sách địa phương còn hạn hẹp, nguồn hỗ trợ này đã góp phần rất lớn cho công tác phòng chống dịch của tỉnh Bắc Giang.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, để hạn chế rủi ro do nguy cơ lây nhiễm dịch khi giao dịch bằng tiền mặt, các ngân hàng đã khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển qua các hình thức thanh toán online. Đây cũng là dịp để cộng đồng dịch chuyển mạnh hơn sang thanh toán không dùng tiền mặt, ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Sơn.
Là một trong những đơn vị có nhiều chi nhánh trực thuộc hoạt động ở lĩnh vực nông thôn, bên cạnh việc phát khẩu trang và bố trí sẵn dung dịch sát khuẩn khi đến giao dịch, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang 2 đã khuyến khích khách hàng chuyển qua giao dịch trực tuyến. Với ứng dụng ngân hàng đa tiện ích được cài đặt trên các thiết bị di động, khách hàng có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa dịch. Bà Nguyễn Quỳnh Châu, trưởng phòng dịch vụ và marketing Agribank Bắc Giang 2 cho biết rõ hơn.
Khuyến khích và tư vấn với khách hàng là sử dụng các cái dịch vụ trên ngân hàng điện tử để thứ nhất là giảm thiểu những cái rủi ro mà khi khách hàng tiếp xúc nhiều người để lây truyền bệnh dịch. Cái thứ hai nữa là cũng thực hiện cái sự chỉ đạo của chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. Thế và dần dần thì sẽ đưa người dân quen dần với cái ngân hàng điện tử.
Đến nay, Agribank Bắc Giang 2 đã phát hành hơn 159.000 thẻ ATM. Số lượng khách hàng đăng ký thanh toán online là hơn 149.000 người. Phí sử dụng Internet Banking mặc dù đã được phía ngân hàng giảm, nhưng từ đầu năm đến nay đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Chị Phạm Thị Thủy, một khách hàng ở thành phố Bắc Giang cho biết về tiện ích của hình thức thanh toán online.
Sử dụng giao dịch trực tuyến là rất chi là tiện ích. Mình không phải đến ngân hàng giao dịch, không phải tiếp xúc với nhiều người. Mình có thể là chuyển tiền qua tài khoản và giao dịch toàn bộ qua giao dịch trực tuyến.
Còn đây là lời của anh Đinh Văn Bắc, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.
Cần thiết thì tôi chuyển khoản, tôi không phải đi đến tận ơi, đi trước kia. Rất là nhanh chóng và thuận tiện cho các bạn cái mùa dịch Covid để chúng ta chung tay phòng chống dịch bệnh Covid này được tốt hơn.
Tương tự, ngân hàng BIDV cũng đã thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm khuyến khích giao dịch điện tử, nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho người dân. Theo đó, khách hàng được tặng 100% phí giao dịch trên Smart Banking cho đăng ký mới, phí giao dịch giảm tới 70%. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm, ngân hàng đã phát hành hơn 2.800 thẻ, nâng tổng số thẻ điện tử lên gần 50.000 thẻ, với gần 2.113.000 lượt giao dịch trên ngân hàng điện tử, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền giao dịch gần 30.000 tỷ đồng. Ông Đoàn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Bắc Giang, đưa ra các biện pháp để đẩy mạnh hình thức thanh toán này.
Để khuyến khích khách hàng mở rộng các thanh toán online, thì BIDV tiếp tục duy trì giảm phí cho khách hàng, đồng thời là cũng tiếp tục duy trì miễn phí đối với các khoản tiền thanh toán tiền điện, tiền nước và học phí đối với khách hàng.
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động giao dịch bằng hình thức online trong các quy trình thủ tục giao dịch tiền tệ, tín dụng được nhiều ngân hàng ưu tiên. Đặc biệt, các ngân hàng đã chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, kể cả việc thay thế cán bộ khi phải cách ly nhằm đảm bảo nhân sự điều hành hệ thống thông suốt, an toàn trong mọi trường hợp.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện Lục Nam đã tập trung cao hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đạt 15,76 tiêu chí trên một xã. Trong đó có những tiêu chí đạt cao là giao thông nông thôn, điện, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo. Hiện toàn huyện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, có 3 xã là Tiên Nha, Cương Sơn và Huyền Sơn đang chuẩn bị phấn đấu về đích. Theo kế hoạch, đến hết năm 2020, huyện Lục Nam sẽ có 56% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 4 xã so với chỉ tiêu đại hội và tăng 11 xã so với năm 2015. Huyện đang phấn đấu hoàn thành xây dựng 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 1 xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 của huyện ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với năm 2015. Có được kết quả trên là do huyện đã phát huy lợi thế địa phương, có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển các sản phẩm chăn nuôi chủ lực, quan tâm duy trì phát triển một số vùng sản xuất chăn nuôi tập trung, xây dựng thành công các sản phẩm chăn nuôi đặc trưng như gà đồi, dây Yên Thế. Đồng thời, để nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, huyện Yên Thế đã tích cực phối hợp với các ngành trung tâm nghiên cứu, lai tạo các giống gà mang đặc trưng của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong chăn nuôi, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bên cạnh đó, huyện Yên Thế còn chú trọng đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thương hiệu các sản phẩm chăn nuôi đặc trưng, cũng như tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 24 tháng 3, lực lượng công an xã Song Vân, huyện Tân Yên đã bắt quả tang đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Công an xã Song Vân đã bắt quả tang Thân Nhân Hùng, sinh năm 1988, ở thôn Đồng Trắng, xã Ngọc Vân, tới mua ma túy tại nhà Nguyễn Hữu Định, sinh năm 1973, ở thôn Trung Tiến, xã Song Vân. Qua khám xét, công an xã Song Vân đã thu giữ 2 gói ma túy trong túi quần của Hùng, đồng thời báo cáo vụ việc với lãnh đạo công an huyện và phối hợp với đội cảnh sát ma túy khám xét nhà đối tượng Nguyễn Hữu Định. Tại đây, lực lượng đã phát hiện và thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp, một gói ma túy đá và số tiền 190 triệu đồng cùng nhiều loại vũ khí nóng nguy hiểm. Hiện công an xã Song Vân đã bàn giao đối tượng cho đội ma túy công an huyện Tân Yên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây nên có mưa rào nhẹ và có nơi có dông, ngày giảm mây hưởng nắng yếu, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông nhẹ vài nơi, ngày giảm mây hưởng nắng yếu, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm có mưa rào và dông nhẹ vài nơi, ngày giảm mây hưởng nắng yếu, gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.